Cho nên nhiều người nói là vô vi tẩu mã nhập ma, vô vi chỉ hít cho đời rúng, đời ngục tung lên bộ đầu chứ không có chơi. Giữ cái hơi xuống dưới, mà giữ ép cái hơi xuống dưới đó là điện nội công. Điện nội công ở bên tàu họ hít vô rồi họ nín là đến 1 tới 12 họ nuốt xuống là thêm sức mạnh để đánh vỏ. Nội công cái đằng này không có, đằng này chỉ cho đời rúng, đời ngục tung lên bộ đầu là ngừa cái sự tẩu quả nhập ma. Cho những người nói là tu vô vi tẩu mã nhập ma là sai. Vì ai thấy vô vi nói thật, và những người cái gì hữu ích chân chánh của chính họ dẹp bỏ mê tín dị đoan, họ tức, họ cũng có thâu được nhiều người đi theo họ. Rồi những người họ tự tu rồi họ tự thức, họ không có đi theo họ thì họ tức, họ mới truyền ra để tẩu quả nhập ma của vô vi cho vô vi đúng theo cái y lý khoa học rõ ràng. Không có lý do gì mà tẩu quả nhập ma hết. Ta đã ngừa trước rồi, đã rúng đầy ngực tuôn bộ đầu thì không có cho xuống đơn điền giam giữ để đánh vỏ. Cho nên những người mà giam giữ cái hơi xuống đơn điền đó rồi thét ra cặp mắt đỏ, gân nổi gân mắt nổi đỏ lên hại con mắt mà tánh nóng vô thường, lúc đánh là ăn vừa chết xong.
Kính thưa thầy, câu hỏi xin ông Tám vui lòng cho biết. Thường xuyên con thấy có vòng tròn nhỏ với ánh sáng trước mặt con trong lúc mở mắt cũng như lúc lái xe, tại sao? Xin thành thật cảm ơn.
Đó là nhờ cái pháp soi hồn nó tụ rồi, đo sắc tốt rồi sẽ nhìn lên bầu trời mới thấy hạ xa được. Trong kinh người ta nói hạ xa mà đâu có ai thấy, mà những người tu vô vi dòm lên thì thấy hạ xa. Thì lúc đó mà dồn xuống dưới thì thấy thủy điểu tương giao. Lúc mình đi tiểu mình thấy luồng điểm nó chạy rõ ràng, mình thấy thủy điểu tương giao, rồi mình thấy cái xích cực, cái châu lực nó chạy rất rõ ràng, mới khi mình mở tâm khai trí, lúc đó mình thấy mình thông minh hơn, nhẹ nhõm hơn, dễ tha thứ và thương yêu hơn. Cho nên những người tu vô vi phải kiểm chứng lúc tôi vô tôi tánh tình tôi thế nào phải ghi chép, mặt mày tôi thế nào phải ghi chép, chụp hình đi. Rồi tu rồi, thời gian 6 tháng hay là 3 năm, mỗi năm mình mỗi kiểm chứng thấy nó thay đổi. Sức khỏe có chiều hướng thay đổi, tâm linh có chiều hướng thay đổi. Sự cố chấp mình của mình nó càng ngày càng mở ra, nó không có cố chấp nữa. Thì dễ dãi với mọi người, tùy duyên mà học hỏi, tùy duyên mà tiến.
Kính thưa ông Tám, hỏi tại sao cụ Mẫn tin pháp thiền của ông Tám là hay mà theo?
Vì cụ Mẫn trước kia cụ bị phong thấp, cụ Mẫn không phải dễ kêu người, ông có dư đạo để dạy người. Mà đằng này tôi là tự tu tự tiến và tôi làm cho tôi sức khỏe. Cụ Mẫn đến nghe cụ Mẫn về làm thử thôi, mà cụ vẫn làm đạt được kết quả tốt. Cho nên cụ Mẫn mới thực hành. Từ từ đó càng ngày càng thực hành, cái tâm thức cụ càng cởi mở, cụ mới phát tâm đóng góp, cụ mới biết sắc được khuyên người thực hành cho đúng để đạt tới kết quả của chính mình, chứ không bình yên đó.
Kính thưa thầy, hỏi thưa ông Tám, tôi đã nghe rằng nếu ông Tám ăn thịt một con vật thì ông Tám có thể độ cho con vật được siêu thoát. Xin ông Tám vui lòng giải thích rõ hơn. Thành thật cảm ơn ông Tám.
Cho nên quý vị thấy con vật thì phải thấy mình. Chúng ta muốn làm tiên làm Phật lắm, bây giờ tôi chết trong bụng ông Phật tôi không chịu, phải không quý vị? Như vậy thì con thú nó cũng vậy, nó phải hy sinh cái hạnh Bồ Tát, xương máu nó mới gỡ hết cho con người được qua cái tiểu thiên địa này. Nó từ cái thế giới kia phạm tội nó mới làm con thú, rồi nó chuyển hóa trong con người. Và con người khi mà ăn được nó rồi á thì mình phải cảm thích cái hạnh hy sinh của nó. Nó hy sinh đóng góp cho con người được ấm no khỏe mạnh thì con người phải dùng cái trí tâm tận độ dẫn giải nó tiến qua. Cho nên trong kinh sách có nói ông Tế Công, ông ăn thịt chó, nhưng mà con chó thành thiên cẩu, ăn vô chạy theo cái luồng điển. Như tôi nói quý vị bây giờ sửa luồng điển nó đi như vậy thì quý vị ăn vô nó rút lên chứ có gì đâu, nó thành thiên cẩu. Những cái gì cuối cùng mà nó ăn vô nó biến sinh thủy, thủy biến sinh khí, khí biến sinh sắc. Cái sắc của các bạn, cái điện năng của các bạn nghĩ về Phật, nghĩ về trời thì tụi nó đi về trời chứ đi đâu nữa, nó cùng đi đường lối của chúng mình. Cho nên nó rất văn minh, khoa học khai triển rõ ràng. Khi chúng ta ăn con bò, chúng ta nghĩ con bò đau khổ, nó chết đây vì này nó đau khổ, nhưng mà kiếp trước nó không phải đau khổ, nó là ông vua, nó áp chế thằng dân, nó độc tài, nó uy hiếp. Bây giờ nó phải làm chín kiếp con bò nó mới đền cái tội nó được, thì nó phải làm, thì mình lấy cái hạnh hy sinh của nó muốn trả nợ cho chúng sanh, thì tâm nó ví bằng tâm Bồ Tát. Mình vị nghĩ miếng thịt bò đó là vị Bồ Tát đang đổ sinh chúng ta. Chúng ta vừa ăn vừa suy nghĩ thì dường điểm chúng ta hướng thượng nhẹ, thì tự nhiên nó đi về nhẹ. Vì những người ăn mặn mà phải hiểu rõ quán thông thì mới dẫn tiến được không thu. Còn không thì ăn vô cái bản chất nó cũng đồng loạt như không thu. Thì thế nào? Thì quý vị thử, quý vị điểm chưa thông, ăn chay thấy nó nhẹ và nó hiền. Mà chúng ta ăn mặn nhậu nhẹt thấy nó hung dữ, muốn ăn thua. Mình thấy rõ cái trí chúng ta nó thấp. Vì tại sao cái điển, cái thanh quan của quý vị nó đi phục vụ cái xác chết vô cái thể xác, mà cái thanh quan quý vị không có đủ sức mạnh, không kéo nó được, thì tự nhiên nó mới sai khiến mình, nó kéo mình xuống làm cái tánh mình bất thường. Tôi ăn thịt thì tôi ăn nói cằn quá, mà tôi ăn chay thì tôi ăn nói nhẹ quá, hay khác. Đó là điện năng của quý vị, phải hiểu điện năng. Cho nên những người ăn thịt nhiều á, thì nó hút cái điện năng của khối óc nhiều lắm. Nói hai ba cái là nó giận, nó la, nó giữ nó. Mà nó kỳ thật nó không phải giữ, nó la vậy. Vì cái trớn trượt của nó xuất phát cái điện năng nó như vậy thôi. Còn nếu mà chúng ta tu mỗi đêm làm pháp luân thường chuyển, thì khi trong lúc ăn chúng ta mới nghĩ nó hạnh hy sinh, nó sanh bằng vị Bồ Tát. Chúng ta đừng sống như vị Bồ Tát cứu đời. Nó là cứu đời. Con bò là cứu đời chứ. Từ sữa tới xương máu là cứu đời. Và chúng ta nghĩ sự cứu đời, và chúng ta tu để giải thoát, và chúng ta ôm cái nguyên lý đó, và chúng ta dẫn tiến nó trở về. Cho nên ông Tê Công, ông nói tôi ăn thịt chó là thành thiên cẩu, là con chó trên trời. Tôi ăn thịt bò nó là thiên ngưu. Thì tất cả những sách vở ở đây chứng minh cho các bạn, cho quý vị thấy là trên trời có thiên ngưu, có thiên cẩu, có đủ hết. Ở dưới này có gì thì trên trời có đấy, nhưng mà phần thanh nhẹ hơn. Thì chúng ta phải đem cái nguyên linh thanh nhẹ lên trên, thay vì chèn ép nó ở dưới này. Ở dưới này thì nó vọng động, si mê. Tại sao có người si mê? Ăn thịt nhiều quá nó si mê, tưởng cái đó là hay. Tôi yêu cô đó mà yêu được cô đó thì tôi nhảy xuống sông chết cho rồi. Bởi vì cái kiến thức nó tới đó thôi. Nó bị giới hạn tới đó thôi. Mà nói tôi nó giải mở rồi, nó đâu có giải mà đi tự tử vì một cô đàn bà, một người đàn bà. Đâu có thể như vậy được. Thấy không? Nó thấy người đàn bà điện năng cũng đau khổ như nó. Hai người cũng đang đau khổ. Đang trôi giữa sông. Chưa biết bên giác là gì. Nó đem lòng từ bi cứu độ. Tôi lập hạnh tốt để ảnh hưởng người bạn hiền thì nó khác. Cho nên tu nó đỡ nhiều mặt lắm. Tu nó trở về nguyên lý và ngắn gọn, không phá khuấy với mình và không có động loạn người khác. Tự nhiên nó rút ngắn cái thời giờ tiến hóa và nó dư giờ làm việc thanh nhẹ sáng suốt.
Kính thưa ông Tám, câu hỏi sau đây hơi dài.
Một câu thôi, đừng có hỏi lộn xộn hai ba câu.
Kính thưa ông Tám, đây là phần 2 của câu hỏi. Sau đây có phải là chứng bệnh không? Khi trò tính và nghĩ ra một việc làm, ví dụ như tuôn nắp một chiếc xe vân vân, thì trò không cách nào ngủ được, cho đến khi bắt tay vào việc. Khi nào xong việc rồi thì mới ngủ được, dù việc đó kéo dài 2 đêm, thì 2 đêm trò thức trắng. Mặc dù trò đã cố định tâm, cố dẹp bỏ trong đầu, cố không nghĩ tới việc làm đó để ngủ cho tới sáng, nhưng không được. Xin ông Tám chỉ dạy.
Thì cái đó là cái trật tự hàng ngày mình không chịu lập trật tự. Giờ nào làm việc, giờ nào nghỉ phải có. Mình muốn triền miên, muốn thành là cái tánh nóng còn. Tôi nói làm cái đó cho xong. Nhưng phải có thì giờ. Những vị bác sĩ cũng gấp lắm, cứu người gấp ghê lắm. nhưng mà vị bác sĩ chế một viên thuốc 100 năm mới thành. Quý vị đang uống một viên thuốc, bây giờ nhiều viên thuốc chế 100 năm mới thành một viên thuốc cho chúng ta dùng. Vậy thì trật tự mình phải lập. Cái trật tự đang dạy chúng ta thiên nhiên có ngày có đêm. Đêm phải cho cái ruột an nghỉ, phải nằm nghỉ ngơi. Rồi ban ngày phải làm việc một cách hăng say. Không có hăng say 24/24 được, có luật ở thế gian. Vì đời đạo sống tu. Còn nói về đạo không á, bởi vì trước kia người đã tu quyết tâm giải thoát, thành cái việc gì muốn đi tới đích thì tới đạo á, thì không ngày không đêm. Cho nên tôi mới ngủ ngồi được, không ngày không đêm, không có bóng đêm. Bóng đêm như thế gian là họ hử. Nhưng mà tôi không có ngày có đêm. Lúc nào cũng thấy thanh thanh dịu dịu như thế, không có cái gì hơn hết. Ngồi theo như thế. Cho nên trước kia đã cấy một cái giống tốt cho chính mình, thì bây giờ về đó là về đạo. Bây giờ về đời mình sẽ có thì hơn. Mình tự tập lập nó sẽ khôi hết cả lại. Vì trước kia đi qua trước chỉ đạo không, không có đời. Thì bây giờ mình đời đạo trong tu, mình phải lập cái trật tự của đời thì tự nhiên nó được, chứ không có gì khó.
Kính thưa thầy, câu hỏi này có hai phần, con xin đọc phần thứ nhất, xin thầy giải đáp. Xin ông Tám khuyên cách nào để sống còn trong ngày hội Long Hoa và sự cần thiết của sự xuất hiện của hội Long Hoa. Xin cảm ơn ông Tám.
Hội Long Hoa là cái gì? Người sáng suốt hội tụ với nhau, có hạnh đức, nó mới là hoa nhân Phật, hoa trời, kêu hội Long Hoa. Còn người thiếu hạnh đức không mong gì tới cái cơ hội đó. Ta chưa nói mình cãi rồi mà. Chưa hiểu mà cũng cài. Còn mình phải cứ những người ta am hiểu, vừa nghe là ta biết từ đâu đến và kết thúc chỗ nào. Đó mới là Long Hoa. Cho nên cần tu để được dự hội Long Hoa. Các bạn không tu cũng dự hội Long Hoa, và dự hội Long Hoa để lãnh cái tội và tiếp tục hành thêm. Cho nên mọi người đều có dự cuộc phán xét. Cho nên chúng ta phải biết rõ điều này. Mà bây giờ chúng ta phải cấy cái giống tha thứ và thương yêu, tự nhiên cái ốc quý vị thanh nhẹ. Không nên chấp trước, không nên buồn tủi, tha thứ và thương yêu. Cấy ngay cái giống tha thứ và thương yêu ngay trong gia đình chúng ta, để tạo hạnh đức là bông dân trời, thì chúng ta có cảnh Long Hoa tương lai.
Kính thưa thầy, phần thứ hai. Thưa ông Tám, lúc tôi còn ở Việt Nam, có nhiều bạn đạo bị Việt Cộng bắt vì cho là ông Tám là CIA mà họ liên lạc. Vậy xin ông vui lòng minh sát rõ việc này.
Thì họ bắt tôi, họ cũng nghi tôi CIA, bởi vì tôi biết nói tiếng Tiều, tiếng Quảng, tiếng đủ bốn thứ tiếng, rồi tiếng Anh Lê, tiếng Pháp, rồi thơ từ, họ cũng đem cho tôi coi. Mà tôi nói xét tôi là CIA, đem ra kêu bắn cho rồi, tôi cũng không biết CIA là cái gì. Mà họ cứ nói CIA, tôi nói tôi nào nhỏ lớn tôi không có học cái CIA. Nhưng mà họ nói tôi CIA rồi họ bỏ tù, họ nói đủ chuyện, nhưng mà họ bỏ tù một cách tôi thấy là tu thiền hữu ích rõ ràng. Khi tôi bước vô trong phòng tù, tôi tưởng đâu tù chí hòa vô thì thằng lớn với thằng nhỏ. Nhưng mà vô nó đọc cái nội quy, nó nói ở đây không có vụ đánh. Anh yên tâm, và tôi yên tâm. Rồi cái ông chủ tịch ngư nghiệp Vũng Tàu, ông cũng ở tù lúc đó. Ông nói tôi nhìn ông này, tôi thấy ông này không phải tư bản mà xã, mãi bản, tư sản mãi bản. Giờ mấy người hỏi cho ông nhìn thấy cái gì? Ông này là vị cứu tinh của ta. Để tôi hỏi ông. Bây giờ tại sao ông biết được? Bởi ông này bố ông trước kia là học lỗ ba, ông nhìn ông biết. Rồi tôi nói, ông hỏi chứ ông còn ông. Ngoài buôn bán ông có cái nghề gì? Tôi nói cái nghề chăm cứu. Đó là tôi nói bị cứu tinh rõ ràng. Tôi đang đau lưng nè ông Tám, nằm xuống cho tôi làm. Cái tôi làm đã rồi. Ông nói từ nay về sau ông không được ăn cơm tù, không cơm thăm nuôi của chúng tôi, có đủ đồ ăn phục vụ ông. Và ông sẽ có cái mù ngủ riêng. Ông không bị mũi cắn. Lúc đó bà Tám bị mũi cắn, con gái bị mũi cắn, mà tôi lại có một đêm đầu là tôi được hưởng cái phút. Tôi nói tôi quen với ông đại tá ở Chí Hòa, do ông Nguyễn Xuân Liêm dẫn tới gặp tôi. Tôi nói thưa ông, bỏ tù tôi có thứ pháp này có thể giúp người ta được không? Tôi chỉ
thiếu cảnh bữa tù nữa chứ còn sung sướng tôi có đủ hết rồi. Thì thiếu cảnh ở tù à. Thì ông đại tá ông lên ông nói ai mà bỏ tù ông, tôi nghe ông nói chuyện đâu có bỏ tù ông. Thì cái nhà mà tôi giảng là ông Nguyễn Xuân Liêm ở ngay Hòa Hưng. Thì qua chút là cái khám đại chí Hòa rồi. Nên thì ông không chịu bỏ tù. Thì cái ước nguyện tôi được bỏ tù thì sao cộng sản bắt tôi bỏ tù tôi vui. Bà Tám mới nói ở tù mà vui. Tôi nói tôi muốn có cái cảnh này. Bây giờ tôi được ở cảnh này mà tôi đã sống trước hai bộ đồ. Khi cộng sản bỏ tù thế nào nó cũng nghĩ tôi xây ra vì tôi làm cho Mỹ mà. Thì tôi may hai bộ đồ đen mà Việt Nam bận quần thun giấy thun đó. Mỗi người hai bộ. Chắc chắn lắm. Đi ở tù. Tôi nói đi là đi ở tù. Phải bà quyết định đi là tôi đi ở tù. Thì đi đi vô đó ở tù bánh hay sao biết trước mỗi người hai bộ đồ. Không có hai bộ đồ thì chết chắc. Tại cái tạm này làm sao được. Rồi một thời gian ăn uống đầy đủ. Vui khỏe không có gì. Trong đó là bạn bạn đầu tôi thương tôi lắm. Rồi chúng tôi có một tăng đường. Sáu anh em phải cắn nhau. Mỗi đêm mỗi người nói một chuyện. À sáu người mà cắn một tăng đường. À nói đặt ra một câu chuyện nói cho vui trước khi đi ngủ. Thì sống cái cảnh đó vui thì không bao lâu rồi ông thủ trưởng ông có đứa con bệnh rồi ông nói ông đi ra ông cũng tin cậu bé nào ở Vũng Tàu nó xuống nó đi vô trong trại nó kiếm cho ông nào mà mặc giống Di Lặc hồi đó tôi mặc người ta nói tôi Di Lặc à, giống như ông Di Lặc kêu ông chị rồi hết nguyên nhân mình đứng vô không ăn mở cửa anh à. Anh trắng để mà mặt ra hồi tôi mặc không à, anh biết chị bệnh biết không việc đi cái gì trong cơm anh đi theo tôi đi lên đến nhà thủ trưởng tôi ở tù đó có một ngày hai ngày gì đó rồi tôi lên đó cái thì tôi thấy đứa con nít trên đầu nó có cái bóng đèn mà nó sinh ra mà nó không có khóc mà nó không chịu uống cha mẹ nó buồn lắm nó không chịu uống sữa cha mẹ nó buồn lắm. Tôi lấy cái tay tôi vỗ lên cái đầu nó chút xíu thì cái bóng đen nó tan. Rồi tôi mới lấy cái kim chích vô trong bụng nó khóc lên. Rồi cha nó thấy ông này hay quá. Sao mà ông mới tới đụng cái con nhỏ khóc tôi cho nó uống sữa đây nó không có bệnh gì. Nhưng mà tôi về trại thì nó bệnh á. Thành ra ông thủ trưởng phải giữ tôi. Thôi à, anh Tám gọi đây coi TV ăn theo leo đi. Thì tôi đi vô đó coi TV và ăn theo leo. Cho nên lần lần rồi bà ngoại nó cũng tu Phật rồi tôi giảng cho bà nghe rồi lòng bà thương bà quý tôi lắm bà làm đồ cháy cho tôi ăn thành ra thâm tình trong cái đạo mà chính bà cụ đó tu tôi mới có cơ hội đó nói về đạo bà cụ hiểu bà rất quý tôi rất thương tôi rồi vợ chồng ông thủ trưởng cũng thương tôi từ mỗi ngày tôi đi lên nhà thủ trưởng ăn thèo lèo và xem TV. Thì sau đó tôi mới thấy thanh niên bị bệnh nhiều quá. Mà đứa thanh niên nào của thằng ông già hết què quặt đi không được. Tôi nói thôi anh cho phép tôi đi xuống xem mấy cái trại đó. Nếu tôi có thể cứu được, tôi chăm cứu mà tôi có thể giúp được. Thì lần đầu tiên kêu đi xuống chăm cứu, anh đó là anh Phố. Anh liệt nằm ở đó mà cho tôi chỉ đem có một cái kim thôi. Tôi dùng thuốc châm, châm liền, châm từ đầu chí chân châm hết rồi. Tôi đi ra. Một tuần lễ anh đã bỏ xuống bếp rồi. Đi được. Lúc đó tin tôi. Tin tôi mới bắt đầu cho tôi có quyền đi xem các trại và trị bệnh cho thanh niên. Thì thấy thanh niên nằm la liệt. Phong đĩa lũ bụng, côn để một bên. Cảnh nó còn thảm thiết hơn cảnh địa ngục. Tôi đã cho tôi 12 người để quét dọn tất cả những cái phòng. Mấy người đã đi theo tôi quét dọn sạch sẽ. Đưa anh em 10 giờ sáng đi ra phơi nắng. Mấy chú thanh niên đã lần lần đi được hết. Nhưng mà tánh của tuổi trẻ đi được rồi là nói chuyện tình yêu. Trại con trai thì móc nói trại con gái. Lộn xộn lắm. Thì tôi cũng vui vậy. Tôi thấy là những tuổi trẻ được đi thay vì nó động già phải đi gãy hết. Nhưng mà được đi thì có nhiều đứa ghẻ thánh nó hết. Mà trong đó không có penicillin, không có phương tiện giúp đỡ. Bây giờ tôi phải nghĩ cách nào? Tôi nghĩ các anh đi lao động, các anh kiếm cái rễ cây nào mà già nhất, cái da cây nào kiếm cho đôi miếng. Tôi nghĩ cái ngoài da nó lỡ, tôi chỉ lấy cái da trị cái da thôi. Tôi lấy về tôi nấu, tôi lấy cái x-ray, cái chất nguyên chất của nó. Rồi tôi pha với phèn chua vô, rồi tôi tha. Nay tha chút, mai tha chút, từ tanh hôi rồi tắm rửa cho nó rồi. Tới sau này nó mập tròn như ông Phật con. Nó đẹp trai lên. Rồi tôi cũng rất mừng. Thì trong đó nó không có phương tiện, mà cái ấp mình tự nhiên nó có cái phương tiện để giúp đỡ người ta. Sau tôi mới đề nghị cho tôi một ban 12 người để trồng rỉa thuốc nam. Bà con thăm nuôi cho cây này cây nọ tôi trồng hết. Rồi mỗi buổi sáng tôi lấy cây cỏ tôi phơi khô, tôi nấu cho một thùng nước. Mỗi người đi làm phải uống một điếm nước của tôi ngừa bệnh thay vì xảy bệnh, xảy ra bệnh. Những cây cỏ tôi phải đưa vô miệng tôi thử, tôi đâu có máy thí nghiệm. Cái nào mà đắng quíu lưỡi thì tôi không cho vô. Cái nào mà có thể ngậm chịu được, chua tôi bỏ thêm chua, màu bùi mặn tôi bỏ thêm mặn. Tôi phơi khô, tôi nấu cái nước để cho nó ngừa bệnh. Thì trong thời gian tôi ở, tôi bước vô đó, hồi trước khi tôi bước vô đó là một ngày chết hai người. Nhưng mà sau khi tôi bước vô đó rồi, từ đó về sau không ai chết nữa. Tôi cho ngừa bệnh và tôi chăm cứu hàng ngày. Chăm đến nước nổi mà thủ trưởng và bên ngoài người ta phải gửi con vô trong đó. Khai tội, ăn cắp aspirin để ở tù 3 tháng cho tôi trị. Tôi thép rồi họ phải mở thêm một cái clinic riêng cho đồng bào. 3 giờ chiều, 2-3 giờ chiều tôi phải ra ngoài tôi trị. Người tù mà đi trị cho người không có bị tội. Người dân, người trên đời thì có. Khi tôi đi về thì họ không cho chứng chỉ nào vào. Tôi xin ở lại, họ nói là anh muốn vô lúc nào vô. Thì sau tôi ở tù là ai dám vô trả cái tạo, nhưng mà tôi vô trở lại tôi chăm cứu cho người ta. Khi tôi vô là tập trung người để tôi xin cho trời chăm cứu. Thủ trưởng ra trước cửa trại rước tôi vô. Rồi nói khó cá cho anh Tám ăn. Sướng bụng cho anh Tám ngủ, nhưng mà tôi không có ở lại. Đó là tốt lắm rồi. Khó cá cho anh Tám ăn là sang lắm rồi. Những cái cảnh đó tôi đã dự rồi. Cảnh khổ cùng cực của cuộc đời tôi đã dựng nếm hết rồi. Nhưng mà tôi thấy rằng những người đau khổ đó không có người khác để tâm cứu. Cho nên tôi từ ngày đêm nghiên cứu. Cho nên lấy cái lá sông đờ mà tôi chế sâm ban để uống. Y như sâm ban, lá sông đờ, ngâm rượu trắng nó ra như sâm ban. Quý vị thử coi. Ô giống mùi sâm ban đó. Trong cái phòng cải tạo của tôi, như cái labo, những cây rễ rồi đem về liệm đó cho tôi làm cả tôi làm. Thằng nên tôi ở tù cũng thấy thoải mái. Mình người tu và với cái tâm đạo độ người. Mà tôi không có nói chuyện tu. Nói chuyện tu nó bắt ở tù còn đâu. Tôi nói chuyện cứu người thôi, trị bệnh thôi. Nói cái thuật chăm cứu thôi. Nhiều bà có tiền thiệt giàu ở Trần Hưng Đạo đó, buôn máy móc á. Vô nó là trâu hết mấy chục lượng vàng, cây đồ bãi. Vô rồi tự tử rồi vô tôi giảng thét rồi. Thấy êm. Nhưng mà không chịu đựng để ở tù ra tiếp tục đi. Cho nên sáng nào không có bệnh cũng đăng ký lên gặp người ta. Sau tôi chế thì chăm lỗ tai chỉ có 15 phút thôi. 15 phút tôi lúc đó là người ta đi đâu. Được nhiều cơ hội người ta tới đây tôi bệnh này, bệnh kia, bệnh nào, bệnh khác, bệnh bạ tôi chăm lỗ tai nó khỏe. Cho nên cuộc đời mình phải dấn thân. Mình mới thấy nguồn gốc. Còn tu thiền mình phải thực hành, mình mới thấy tâm trạng của mình. Mình đã ánh sáng mà tại sao không thấy cái sự sai quấy của chính mình? Khi mình thấy được sự sai quấy của chính mình mới bằng lòng nhịn nhục để thăng hoa. Tiên Phật, cha mẹ, đạo đức ở thế gian đều là trong nguồn gốc nhịn nhục, con em mới nên thăng. Mà muốn làm trời Phật cũng nhịn nhục tối đa mới có cơ hội ở ngồi ghế trời Phật được. Cho nên chúng ta ra đây là đã nhịn nhục rất nhiều. Quý vị không nhiều thì cũng có nhiều vị đã ngồi trong ghế năm đêm bảy đêm nhịn nhục hết sức để tới đất liền, đã nhịn nhục tối đa, bây giờ phải tiếp tục nhịn nhục nữa. Chúng ta còn nhiệm vụ lắp lại trật tự cho đất nước trong tình thương nhịn nhục rõ ràng.
Hỏi kính thưa ông Tám, Nam Mô A Di Đà Phật. có phải là 6 chiều để đi đến Phật giới hay không?
Không phải 6 chiều để đi đến Phật giới. Bằng nguyên lý mở cửa khai thông cơ tạng để xuất phát trở về Phật giới. Vì có lửa mà không biết lửa, nan là lửa mà không thông, điển không thông làm sao hòa cảm được, miệng nói lửa mà không thấy lửa. Trong cái không mà có, nghe trong chùa họ nói trong không mà có mà không biết không mà có đâu, nhắm con mắt nhưng mà tôi thấy trong không thật sự. Ngay trung tâm Bồ Đạo. Sự phát triển nói phát triển mà không thấy phát triển, tinh khí thần tôi trụ trên đỉnh đầu thì tôi mới hòa cảm được nguyên lý của nhiệt huyết tinh. Con người tôi chỉ mới mở. Nói ấy bà sắp vàng, nói ông Phật là sắp vàng, kim thân. Nhưng mà đâu có thứ kim thân ở đâu. Quý vị là có từ quan, có ánh sáng rõ ràng, ma nó không nhận. Mặt mày người nào cũng có màu vàng, ánh sáng, nó quang chiếu. Cái từ quan nó ra, cái hào quang của mọi người đều có. Mà bị phân tán mà thôi, bị lo ông nó phân tán. Mà gom tụ lại thì nó hội tụ lên trên bộ đạo. Hồi nào giờ người ta bởi vì ta truyền thuyết cho pháp lý cái đường lối của Phật quá nghiêm khắc, thành ra người ta nhìn ông Phật có hào quang thôi chứ có người không có hào quang. Nhưng bây giờ khoa học nó đã tìm được cái lá cũng có hào quang mà làm sao có người không có hào quang. Cho nên chúng ta bị phân tán thì chúng ta không thấy hào quang, và tập trung rồi thì sẽ thấy hào quang. Cho nên tôi để ngón tay như thế này, quý vị thấy ngón tay mà tôi làm nhanh, quý vị đâu có thấy ngón tay. Thì cái điện năng của quý vị lên nhanh thì hòa hợp với cái sự chấn động nhanh chóng của vũ trụ thì quý vị hội tụ thành một hào quang. Con ma nó nhìn người ta nó thấy sáng chứ đâu có phải, không phải tâm tối, nó sợ chứ. Khi là người nào tâm tối nó mới nhập chứ còn sáng sáng suốt không có nhập được. Thấy rõ không? Cho nên chúng ta tu là nó mở 6 cái luân xa đó rồi nó mới quy hội về Bồ Đề Châu, ra vô dễ giải, lục tâm thông nó mới giác, tự giác và giác tha, thì nó mới tiến về Phật giới được. Nó tự giác mới giác tha, còn nó không biết nó làm sao nó biết người ta được. Cho nên học, học thầy tướng rồi này cái nào mà khổ, không có sướng lắm. Không biết mình, cái nóng bất thường mà không ai, không biết chuyện của mình. Là nói thiên cơ biết ra cũng hay vậy nhưng mà không biết phải không. Vì không nắm chắc, không biết phải không. Đó là hai. Bây giờ chúng ta mở miệng, đây là một. Mà chúng ta cảm thức ngay trung tâm bộ đầu này là xây dựng tiến hóa lên thiên đàng. Còn cái miệng chúng ta là hai, mở miệng là dạy đời giáo dục tiến hóa, là hai nữa, hai, hai, nhất nguyên và nhị nguyên, hai cái hợp nó thành không. Rất rõ ràng, chúng ta cầm cái một, mở thức hào quang quy một mới là không. Cái câu chuyện có bậc chứng rõ ràng, quý vị có hết, nhưng mà quý vị không làm thì không có thôi. Quý vị thấy rồi đó. À, nhất nguyên là trung tâm bộ đầu, ba hội quy nguyên, nhất nguyên. Mà đây là giải thoát mở trí lên, hồn xuất ra mới là học đạo. Học đạo của Phật phải tới vậy, tới xứ Phật mới học được, xứ người đâu có học được, kia đạo tinh vi của Phật. À, nhị nguyên là mở ra, để kêu nó kiến thiết cái nhà, cắt cái này, kia cái nọ, xây dựng cho có cơ sở thế gian. Mà hai cái quy một tiến tới học quan là không mà có. Trong cái không mà có là ở thế giới khác. Còn đi tới Như Lai là không có không nữa, nó nhẹ hơn nữa. Nó nhẹ hơn nữa. Là ánh sáng đó.
Kính xin ông Tám cho ban tổ chức chúng tôi có vài phút với quý vị và quý bạn đạo. Kính thưa quý vị và quý bạn đạo, chúng tôi rất vui mừng thông báo đến quý vị, hội ái hữu vô vi, chúng tôi có thực hiện lá thư vô vi để quý vị theo dõi về tin tức của thầy Tám và các bài giảng mới. Đồng bào nào cần xin ghi tên địa chỉ, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị, và địa chỉ và tên của quý vị sẽ nộp trên bàn để băng nhạc và sách báo. Sau đó chúng tôi sẽ chuyển cho tới tòa soạn vô vi. Xin cảm ơn ông Tám và quý vị.
Kính thưa quý vị, từ lúc này chúng tôi không nhận câu hỏi nữa vì thời gian có hạn. Kính thưa Thầy, bây giờ chúng con còn khoảng độ 8-9 câu hỏi nữa, xin chúng con xin kính Thầy để Thầy trả lời hết thôi.
Kính thưa quý vị và quý bạn đạo, chúng ta chỉ còn 10 phút nữa là bế mạc, nhưng chúng tôi vừa được ban tổ chức cho biết Thầy có nhà ý sẽ giải đáp hết tất cả những câu hỏi của quý vị thì mới bế mạc. Chúng tôi còn khoảng 11 câu hỏi nữa, vậy thông báo đến quý vị rõ. Và sau đây kính thưa Thầy, hỏi: thấy làm sáng màu vàng như móng trời từ trên phóng xuống chân trời, đó là gì? Xin Thầy cho biết.
Đó là màu nhiễm giai đoạn đầu để cho hành giả thức tâm.
Kính thưa Thầy, hỏi: thưa Thầy, con thường nhìn thấy các hình ảnh tiên nữ và nhất là các tiên ông ngồi đánh cờ, xin Thầy cho biết điểm đó là gì, tốt hay xấu, xin cảm ơn Thầy.
Cái đó ở cõi mà chúng ta bây giờ trưa chúng ta nhìn lên mặt trời cũng thấy có những vị tiên ông đang lượn phép hướng về mặt trời. Cõi đó không có xa đối với người vô vi.
Kính thưa ông Tám, hỏi: khi soi hồn bỏ đầu bừng sáng, thấy rõ những gân sáng điện phóng ra trước trán tạo hình màu như pháo bông, thời gian chừng 1-2 phút rồi vắng lặng trở lại, tại sao sự phóng điện lại ngưng? Thưa ông Tám,
vì tâm chúng ta động, thấy cái đó sáng quá, tốt quá, mừng quá là tâm động, thấy tự nhiên như vậy để nó đi. Vì đó là cái nền tảng bắt đầu gom tụ mơn mô ni châu. Chúng ta phải bình tâm thanh thản, kể ta là một vị Phật điềm nhiên 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 nhất trong bất nhiễm thì nó sẽ xuất rõ ràng, càng ngày càng lớn rộng và càng ngày càng đi xa hơn và hiểu nhiều chuyện hơn, đi đến đâu hiểu đến đó.
Kính thưa Thầy, hỏi: thưa ông Tám, có dự định mở một trung tâm thiền và trực tiếp hướng dẫn các Phật tử muốn xuất gia không? Hiện nay cũng có nhiều người muốn xuất gia và được học trực tiếp với Thầy. Xin cảm ơn Thầy.
Tôi rất ước mong, nhưng mà tôi là một người tị nạn nghèo nàn. Tôi không có lấy nguyệt liễm của mọi người. Tôi làm gì có tiền mà mở trung tâm. Quý vị mở trung tâm, tôi tới tôi giúp thì được. Tôi người không nhà, không cửa, tới bây giờ không răng nữa, không có làm được cái gì. Chỉ đi tới vui với quý vị mà thôi. Một kiếp vui chơi rồi thăng tiến, chứ không có gì quan trọng.
Kính thưa ông Tám, hỏi: bất cứ lúc nào thấy phóng ra một điểm thật sáng bằng hột cát xẹt qua lại không kiểm soát được, đó là gì? Làm sao kiểm soát được?
Vì cái đó là cái mô ni châu nó chưa thành tựu ngay trung tâm chân mạch. Nếu mà nó thành tựu trung tâm chân mạch thì nó đi ra cũng như một cái quả trưng vị xuất ra. Vì cái công mình chưa đạt được, phải làm nhiều hơn, phải thanh tịnh nhiều hơn, phải thảm thiền nhiều hơn. Trong đêm rảnh để làm gì? Trong đêm rảnh là đêm của chúng ta. Chúng ta phải thảm thiền tự thức, mới trở lại với chân giác, mới thấy vũ trụ là ta là vũ trụ, còn gì mà e lệ không hẳn.
Kính thưa Thầy, hỏi: thưa Thầy, con ngày đầu tiên biết vô vi và con có câu hỏi như sau. Con vì làm ăn bận rộn suốt ngày và gia đình, nhưng con tin đạo của Thầy có thể cứu con, nhưng con không có thì giờ tịnh tọa, vậy con phải làm sao? Xin cảm ơn Thầy.
Tịnh không phải nhất thiết phải ngồi, cái ăn chúng ta phải tịnh, phải ý thức công việc tôi làm. Tôi đi làm nghề gì? Tôi có gia đình. Tôi từ trong đâu mà ra? Tôi từ trong mầm mống thương yêu mà ra. Tôi có buôn bán làm ăn gì nữa? Cũng sự đóng góp thương yêu của nhân loại, phục vụ nhân loại, sáng bậc tình trời. Tôi đang sống với cảnh trời Phật. Tôi an nhiên tự tại với gia đình thương yêu,
từ trong mầm mống thương yêu mà ra, tôi được thanh tịnh ngay tức khắc trong lúc tôi làm việc. Tôi không phải làm việc cho cá nhân tôi, mà làm việc cho mọi người để mọi người có việc làm. Nếu chúng ta không tu thì mọi người không có cơ hội tu, mà chúng ta làm việc để cho mọi người được làm. Chúng ta thương yêu chồng con để chồng con thương yêu tất cả mọi người kế tiếp và chúng ta nữa. Thì đó cái hạnh quý bất cứ nơi đạo nào chúng ta cũng gặp hái được, chứ không phải vô trong chùa tu, vô nơi thanh tịnh mà gặp hái được. Chúng ta ngay ở ngay trong cái chùa mà cả cả khâu vũ trụ thấy chúng ta đang quản lý tiểu thiên địa kim mộc thủy hỏa thổ tim gan tỳ phế thận đầy đủ, là chúng ta đang làm chủ. Chúng ta phải hòa tan với tất cả bạn đến trong cơ tạng thì chúng ta mới thấy nhiệm vụ đang làm việc ở thế gian là tạm rồi tiến hóa. Chúng ta vui học và tiến hóa bất cứ kích động và phản động từ đâu đưa đến. Việc làm của chúng ta là việc làm của nhân loại, của đạo Phật. Thì lúc nào tâm quý vị cũng định chứ không phải bận rộn đâu. Bận rộn là còn chấp, nó cho bận rộn là chấp. Cho quý vị làm gì cũng theo khả năng sẵn có, quý vị không có làm hơn được. Mà quý vị không định nghĩa được vị trí của quý vị là thế động mà thôi. Định nghĩa được vị trí của quý vị thì không bao giờ động. Wow, để thích. Cho nên kinh sống là nơi đó, chứ không phải đọc kinh chết mà không hiểu. Đọc kinh sống để thức tâm là chết. Bà ngoại đang dìu cháu ngoại mà biết đây là bằng mốc của thương yêu đem tới cho gia đình. À, một niềm tình yêu từ ta mà ra. Từ bà ngoại này ngày nay mới có cháu ngoại. Rồi bà ngoại ở đâu? Bà ngoại từ ông ngoại, bà ngoại của ông cố của bà cố của cháu mà ra. Rồi ông cố bà cố từ đâu? Từ trời Phật, từ ánh sáng mà ra. Từ tất cả trong gia đình đều có hạnh đức. Trong lúc chúng ta dìu đứa con mà đứa cháu mà thâm tâm của chúng ta hòa ái tương thân, nhìn thẳng vào bá quả trời Phật, sống động vô cùng rõ rệt như ban ngày không có thiêu thông, thì quý vị có cơ hội nhận được cái diệu pháp của vũ trụ đang đổ ta và chúng ta đang hành tới. Thì quý vị thiền bất cứ giờ phút nào, đó là trở về Như Lai tánh.
Kính thưa thầy hỏi, kính thầy, nếu con đã thiền theo pháp môn nội quán của thiền sư Goankas và trong lúc thiền đã bị vọng tưởng và bị hôn trầm, nói một cách khác tàu hỏa nhập ma, sau đó đã được phục hồi trở lại bình thường. Thưa thầy, nay muốn thiền theo pháp vô vi thì có gì trở ngại và nguy hiểm trong pháp soi hồn và pháp luân chiếu minh hay không? Xin cảm ơn thầy.
Tại sao bị tàu hỏa nhập ma là vào trong lúc chưa thấy mà bụng nó thấy thì nó phải động, kêu là nội quán đó. Chưa thấy mà bụng nó thấy là phải động. Còn pháp lý vô vi là giải trượt lưu thanh, giải ra những sự vọng động thì tự mình mới thức, thì không có tẩu hỏa nhập ma. Đối với pháp lý vô vi là khứ trượt lưu thanh thì bất cứ môn phái nào cũng có thể thực hiện được cái pháp lý vô vi và để tiến tới cái vị bậc chính yêu. Những người thích Chúa phải trở về với sự sống động vô cùng của Chúa, những người thích Phật phải trở về sự thanh tịnh bất diệt của Phật. Đó là phải khứ trực lưu thanh mới cảm nhận được. Cho nên quý vị đi học, đi vô trường học mà ôm theo cái sự tranh cãi trong học làm sao biết được chữ. Phải buông bỏ hết. Cho nên cái pháp soi hồn là giải trượt từ khối óc. Pháp luân thường chuyển là giải trượt từ ngũ tạng. Thì mình nắm được cái Phật thanh nhẹ bên trong. Nhưng mà chúng ta đã làm ô nhiễm cơ tạng nhiều năm nhiều tháng thì chúng ta phải làm nhiều năm nhiều tháng nhiều giây nhiều ngày nhiều giờ chúng ta mới mở ra được. Cho nhiều người nói tôi theo vô vi nhưng mà thiền không có mấy giờ, cái tiếng thôi thiền không mấy giờ. Vô vi là thâu đêm để làm gì? Ban đêm quý vị rảnh để làm gì? Để tranh chấp, để ăn thua không? Để sửa mình, để tiến hóa. Thì quý vị dư biết bao nhiêu thì giờ trong bóng đêm để tôi thấy không có người nào mất cơ hội nếu mà cảm thức được vị trí và công việc mình phải làm cho chính mình.
Kính thưa ông Tám, kính thưa quý vị và quý bạn đạo, tôi xin 1-2 phút. Có một vị ở bên Pháp mới qua đây, có ngỏ ý với tôi muốn gặp anh Vân để cuối tuần đến nhà anh Vân thiền định chung với quý bạn đạo. Vậy xin bạn đó sau khi bế mạc đến gặp tôi, xin thành thật cảm ơn. Và kính thưa ông Tám, sau đây là câu hỏi tiếp. Đường xương sống thấp mềm, có thể chuyển điện nổ trượt khí dài đến đỉnh đầu mỗi khi có sự mệt mỏi. Vậy thưa ông Tám, bao lâu mới hết trượt khí?
Cái trượt khí mà mình cảm giác ở đường xương sống là phải chú ý vào cái ruột. Cái ruột dơ. Cái ruột dơ nó lấn đủ mọi phương diện. Vì ruột ở trong đó nó có 100, 1 triệu, 1 triệu rổ để hút nước nhưng mà nó không thông. Thì nó có thể làm mình đau lưng và làm cái luồng điển không thông, không được thanh nhẹ mà đi lên bộ đạo. Cho nên mình phải để ý cái bộ ruột trước hết, rồi mới nghiệm tới xương sống. Nhiều người cái đau xương sống chỉ xương sống mà từ cái ruột làm cho xương sống đau mà không biết. Nà, nhiều người tánh nóng giận hờn mà không biết, từ cái ruột nó ép cái gan mà không hay. Nhiều người buồn mà tôi không biết buồn cái gì tôi nó thiếu mà tôi buồn, tại cái ruột nó ép cái phổi. Nó làm cái tim đập nhỏ, đập loạn nhịp mà không hay. Cho nên quý vị phải chú ý cái ruột. Cái ruột chúng ta ăn bao nhiêu nó cũng chứa, mà nó chứa nhiều quá thì nó thành một sức ép trong nội tạng. Thì cái điển không có thanh được, không có thông được. Cho nên quý vị lưu ý cái ruột nhỏ chừng nào quý vị khôn nhiều chừng đấy, cái ruột lớn chừng nào quý vị không nghĩ xa được. Phải hiểu rõ chỗ này, quan trọng lắm. Cái chuyện xích trong mình, ruột là con cưng của con người mà không bao giờ cưng nó, chỉ áp đảo nó thôi. Nhai hai ba cái nuốt cơ, nhai hai ba cái nuốt cơ, áp đảo nó. Con cưng, nó mềm mỏng lắm, mà không biết cưng nó. Cứ chèn ép nó, áp đảo nó càng ngày càng bệnh, cho nên cái mặt sưng lên, nó tôi mập, tôi phát tướng, không phải. Bị cái ruột ép quá, nó sưng lên. Mà không hay. Cái bụng phình lên là cái thần kinh bị tê liệt mà không biết. Cho nên quý vị ăn ít đi, rồi cái ruột nó hồi sinh lại, quý vị thấy thông minh vô cùng, thấy nhẹ nhõm, thấy chúng ta là được ân phước rất lớn mới được làm con. Vui vui trong kiếp này, vui với chồng con, vui gia đình đạo, vui với bạn bè, vui với cộng đồng. Thì lúc đó chúng ta thấy trong hoa đua nở trước mắt chúng ta và trong tâm của chúng ta, hạnh đức có đầy đủ.
Kính thưa Thầy hỏi, thưa Thầy, con thấy Thầy đến đặt một tay và thân con, đưa con đi trong một cảnh tu viện. Khi trở về, con thấy thật con còn ấm, đó có thật là Thầy dạy đạo hay không? Con xin cảm ơn Thầy.
Đó là sự cảm thức của hành giả tiến hóa lên trên. Thì cái luồng điển của tôi cũng ở đó chứ không đâu. Vì chúng ta ở trong tần số với nhau, cũng như chúng ta là người ở bên Hoa Kỳ và về Việt Nam nói hai ba câu biết hết. Nó cũng vậy đó thôi, cũng y như vậy. Tôi luôn luôn thường trực ở bên trên, và tôi luôn luôn hướng về trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ. Tôi thấy trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ ban ơn chúng sanh sống trong lễ sống mỹ mãn và không có ích kỷ che giấu. Mà con người với con người e nhuế một chút ánh sáng để lấn áp lẫn nhau. Rất tiếc thương cho những tình cảnh đó.
Kính thưa ông Tám, hỏi các tôn giáo khác nói thượng nguyên, trung nguyên đã qua, nay là hạ nguyên, sau hạ nguyên sẽ có hội long hoa. Sao bây giờ ông Tám nói đời này là thượng nguyên? Vì nhân loại đang tiến và rất giỏi nữa, vậy lúc nào là hạ nguyên và có hội long hoa?
Cho nên con người muốn nói thượng nguyên, trung nguyên, hỏi một nguyên là bao nhiêu năm? Phải hỏi cái câu này. Chứ ngân một không biết mà làm nào nói thượng ngân đã qua. Ta một ngân 1600 năm, mà chúng ta 1991 năm. Hạ ngân là 600 năm, trung ngân là 1002, thượng ngân là 1008. Rồi bắt đầu những 1008 rồi quý vị thấy tất cả máy móc tinh vi tiến qua.
ngoài sự tưởng tượng của con người. Thấy không? Bây giờ chúng ta 91 còn ngoài sự tưởng tượng nữa. Rồi đi thứ 2000 năm, quý vị thấy. Bây giờ hiện tại quý vị thấy thế giới gần sinh không có xa. Thấy không? Cái nền tảng văn minh trí óc con người đó, nó mở hướng thượng mới kêu bằng thượng nguyên. Hướng hạ tranh chấp chén giết mới là hạ nguyên. Nha, phải hiểu cái chỗ đó. Nhưng mà một nguyên đó là 600 năm. Quý vị cứ tin đi. Hạ nguyên, trung nguyên, thượng nguyên. Có bằng chứng ra mà. Không có nói mà không hiểu. Nói mà không hiểu ở thế gian này nhiều người lắm. Vì tại sao? Vì người thế gian hay bưng tin bốc người đó là thầy. Nói như vậy trên tôi cũng cho nói là ông đó là thầy nhé. Là những người thế gian đã làm hư đạo, tin bốc là thầy. Chứ không dám nói mày xét cho kỹ khi mày nói. Không có, không dám. Rồi thế mình lệ thuộc. Người ta tưởng người ta hay, ta bị rớt xuống hố hồi nào không hay. Cho nên nhiều vị ở thế gian nói tu thì cao, mà tôi gặp dưới địa ngục tôi thấy ngồi mò mò đó để làm gì. Thì cái đó họ sẽ biết phải học trở lòng lại. Vì thấy mình cao quá không cần học. Tôi cao rồi tôi đâu có cần học như bà mới tu. Còn tôi bây giờ tôi đã ba mấy năm mà tôi bấm soi hồn pháp luân thiền định cho tôi có bỏ. Nếu mà tôi tu ba mấy năm tôi cao rồi tôi không làm. Tôi hơn. Chỗ đó người ta cho tôi là Phật là tôi sướng lắm mà, tôi vinh dự lắm mà. Tôi có thể thâu đệ tử để tôi đề đầu, tôi bóc lột, tôi lấy tiền, tôi không có làm. Tôi trong tình thương xây dựng lẫn nhau, anh em có nhau, có cơm ăn cơm, có muối ăn muối. Trong tình thương chia sẻ thương yêu, là chúng tôi có nhiệm vụ đó thôi, chứ ngoài cái khác chúng tôi không có làm. Tôi làm thầy, đích đọc, đích đề đầu thiên hạ. Những người kêu tôi bằng thầy, tôi xin ra 5 đồng dễ quá, tại sao tôi không xin? Cắt tôi còn không dám sinh. Vì tôi từ hồi nhỏ sơ sanh tới lớn tôi chỉ giúp người ta không. Tôi không có mồi móc. Tôi không có bạch lá tìm sâu và tôi không có lợi dụng ăn hối lộ tiền người ta. Tôi cũng không có dụng đó. Cho nên những người thiếu chân chắn là biết tới cái pháp này và nghe những lời tôi nói và những cái tôi hành để kiểm chứng những người ở xung quanh tôi rồi tự họ xé óc họ và họ thức tâm và họ phải tu nhiều hơn.
Kính thưa Thầy, trước khi đọc câu hỏi chót, con xin phép Thầy một vài phút để thông cáo một vài điều. Kính thưa quý vị, sau khi quý vị nghe Thầy của chúng tôi ban ơn thiện và giảng giải trong ngày hôm nay, nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về vô vi khoa học huyền bí, xin quý vị có hai địa chỉ ở đây quý vị có thể liên lạc. Thứ nhất là anh Lý Vĩnh, thứ hai là anh Thanh Vân. Và địa chỉ của hai anh này đều ở trong quyển sách Dạy về Thiền, quý vị có thể dặn bàn cái lần trước. Chúng tôi xin gửi phiếu quý vị. Kính thưa Thầy, sau đây là câu hỏi chót. Thưa Thầy, ngồi thiền khoảng hơn một tiếng đồng hồ, cả người tê cứng, điện rút đi lên thật nhẹ, tạo cảm giác lần liên tưởng đến dục tình làm động xác, điện hồi trở lại, làm sao giải thông? Xin cảm ơn Thầy.
Để chứng minh và hành giả thấy rõ thanh là gì, trước là gì, chưa quân bình, phải thấy rõ thanh là gì, trước là gì. Chứ đừng nói tôi tu thiền một tiếng đồng hồ là hơn người khác. Tức khắc động là hạ tịnh tâm rút xuống liền thì mới thấy rõ điện năng là cái gì. Cái ý tôi dùng nghĩ dục là nó kéo xuống rồi, mà ý tôi tưởng nó đấm từ bi là rút lên rồi, là thấy điện năng vô cùng tiến hóa. Tôi cảm thức và giữ lấy cái nguyên lý đó để hỏi tại sao tôi dùng. Tôi kiểm chứng lại những món ăn hàng ngày, những sự sinh hoạt hàng ngày, những dâm tánh của tôi có phát triển không hay là quá tâm. Tôi nhìn tôi muốn là dâm tánh, tôi ăn tôi thích là tạo dâm tánh, tôi phải ngừa những cái hành động đó thì tự nhiên nó sẽ dứt bớt lầm lầm trong thanh nhẹ tiến hóa. Tôi là phải có cơ hội cho hành giả kiểm chứng và hành triển mới là thật là tu. Tôi mà đã ông thầy chứng nhận cái đó là trễ tạo rồi. Tôi mình có cơ hội kiểm chứng hành động của mình mới là thật tu. Cho nên tại sao báo chí nó đăng tôi đi cái casino? Tôi rụng răng rồi, tôi đã không tiền, tôi đi casino để tôi thử cái tánh tôi còn tham. Chứ thế gian nào đâu ai dám tới hỏi tám mày còn tham không? Không ai nói. Rồi tôi vô đó tôi thấy mình còn tham á, tôi kéo đạo vậy tôi trị. Là cơ hội thức tâm. Tại sao casino để cho nhiều người có cái bàn mấy chục con số mà đứa nào cũng là ngoan ngoãn đứng xung quanh nó mà không, người ta la cái em bỏ đi chứ không cả. Là làm tham. Thì vô đó mới thấy rõ. Mà thấy nó có nghiêm luật đàng hoàng mà mọi người thì theo tương tự. Mà cái đạo đó thiệt hay mà không ai theo. Tại sao vậy? Tại sao cái thằng kia nó theo? Là phải cho người ta thoải mái, tự thức người ta mới theo. Còn như cái pháp vô vi tu học, đây là hướng thượng về cái ốc. Mình thấy rõ 36 ngôi sao thiên cương nằm ngay trước ngực của chúng ta, bất di bất dịch. Liên hệ với 36 thiên cương ở bên trên mà chúng ta bị tứ quan rồi biến thành 72 ngôi sao thì sao? Là tôi hiểu được cái này, tôi làm cái này để tôi lấy tiền cho tôi thành địa sát. Cuối cùng thấy ông đâu có lấy tiền mà là sao địa sát? Tiền nhiều quá là ông uống xì kê ma tí, năm vợ bảy thiếp là ông giết ông như ai nữa. Địa sát thấy rõ không? Cho nên chúng ta muốn tu để mở cái khối óc, thấy cái sự ổn định là phải thấy rõ 36 ngôi sao thiên cương trong óc của chúng ta, bất di bất dịch. Cả ngày quý vị chạy đi chạy lại từ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, tới 36 là cùng, không có làm gì hơn hết. Có âm, có dương, có âm, có dương, có đen, có đỏ, có âm, có dương. Cả ngày cái em đen đỏ âm dương đây rồi, sắp ăn Tết rồi đi hỏi thầy tướng năm nay tôi khá không? Hy vọng, trong hy vọng cũng như đánh casino vậy mà thôi. Cho nên tôi đi rồi khám phá nhiều chuyện sắc hay và tôi đã đóng góp trong cung bằng cuối năm của tôi trong năm 1990 này. Quý vị có thể mượn cung bằng cho mình nghe, có thể cái nguyên lý nó phải không? Phải dấn thân mới hiểu, dấn thân mới chứng minh. Rồi để người đi họ mới thấy rõ, họ mới sốt tinh thần. Cho nên mình người tu phải cái gì phải rõ ràng. Phải thực hành rồi phải nói, không có nói dông. Và có gì cái đổ thừa bề trên nó là trật lập, không được.
Xin cảm ơn thầy và tất cả quý vị. Những cái tài liệu mà chúng tôi được có, chúng tôi đã để trên bàn. Và những video, cassette thì quý vị nào cảm thấy có hứng thú để nghiên cứu phương pháp mà anh em chúng tôi cũng như thầy Tám đã tu luyện thì quý vị xin liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi có khả năng, chúng tôi có thể giúp được gì quý vị, chúng tôi sẵn sàng đưa đến và giúp quý vị. Thì nhân cái dịp chúng tôi cố gắng tổ chức 2 ngày để quý vị được diện kiến ông Tám, thì chúng tôi rất lấy làm vui sướng được phục vụ quý vị 2 ngày nay. Hy vọng rằng tương lai ông Tám chu du khắp nơi để truyền pháp, có dịp về đây để tái ngộ chúng ta, thì anh em chúng tôi sẽ cố gắng để tổ chức tốt hơn nữa và đưa đến những gì mà ông Tám đã tu tập được đem đến cho chúng ta cùng nhau ngồi lại mổ xẻ để nghiên cứu, tự tu tự sửa. Đó là con đường mà anh em San Jose chúng tôi cố gắng để điều luyện chính mình và giúp gia đình mình và giúp xã hội. Đó là cái điều mong ước mà anh em mọi người chúng ta đây xa quê hương, ai nấy đều có những sự mong ước cho chính mình và con cái mình. Xin thành thật cảm ơn ông Tám và cảm ơn tất cả quý vị đã bỏ thì giờ đến tham dự 2 ngày hôm nay cùng chúng tôi. Xin chúc lành.
Cảm ơn sự phát tâm của anh em từ tu từ tiến của Phái Bồ Vi đã bóp công bóp của cho chúng ta có cơ hội đảm đạo và gắn liền có cái duyên tâm thức trong giây phút thiêng liêng. Tôi mong rằng kỳ tới chúng ta sẽ có một cuộc hội ngộ tốt đẹp hơn
và hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau nơi đất nước tốt đẹp của chúng ta.
Xin quý vị đứng lên để tiễn ông Tám ra mời.